là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn họp trực tuyến chỉ đạo phòng chống sinh vật gây hại trên cây trồng vụ đông xuân. Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Văn Chấn. Các hoạt động hiến máu được triển khai tại nhiều địa phương nhưng đều thực hiện quy trình phòng chống dịch COVID. Tiếp đó là ghi nhận kết quả hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức hội nghị trực tuyến tăng cường phòng chống sinh vật gây hại cây trồng vụ đông xuân các tỉnh, thành phố phía Bắc. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các cơ quan liên quan. Tin của phóng viên Kiều Loan, Trần Tiến.
Hiện nay tại các tỉnh, thành phố phía Bắc từ Thừa Thiên Huế trở ra có trên 1,1 triệu hectare lúa đông xuân đang sinh trưởng phát triển tốt. Trong đó vùng Bắc Trung Bộ khoảng 351.000 ha, vùng đồng bằng sông Hồng và trung du miền núi phía Bắc khoảng 755.000 ha. Trước diễn biến bất thường của thời tiết, nhất là từ cuối tháng 3 đến nay có mưa nhỏ, ẩm độ cao liên tục, đã làm trên 9.900 ha lúa nhiễm bệnh đạo ôn lá, hơn 1.100 ha nhiễm dày nâu, dày lưng trắng, trên 5.600 ha lúa bị nhiễm sâu cuốn lá nhỏ. Dự báo từ nay đến giữa tháng 4, bệnh đạo ôn lá sẽ bùng phát và gây hại nặng. Bên cạnh đó, sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 sẽ gây hại trên diện rộng với mật độ cao ở nhiều tỉnh, nhất là ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng từ giữa đến cuối tháng 4. Dày nâu, dày lưng trắng lứa 2 phát sinh và gây hại từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5. Ngoài ra, các địa phương cần đề phòng một số sinh vật gây hại trên cây trồng khác như sâu keo mùa thu hại ngô, bệnh khảm lá sắn. Vụ đông xuân 2019-2020, tỉnh Yên Bái gieo cấy trên 19.500 ha lúa, dự kiến đến ngày 15 tháng 4 có khoảng 5.000 ha lúa trỗ. Tuy nhiên, từ giữa tháng 3 đến nay, nhiều diện tích lúa đông xuân phát sinh sâu bệnh gây hại, chủ yếu như bệnh đạo ôn lá, dày nâu, dày lưng trắng, bệnh khô vằn, chuột. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật bám sát cơ sở, kiểm tra, giám sát tình hình, thực hiện tốt công tác điều tra, phát hiện, dự báo. Phối hợp với các địa phương chỉ đạo hướng dẫn nhân dân phòng trừ sâu bệnh hại kịp thời, hiệu quả. Để bảo vệ tốt các trà lúa vụ đông xuân, góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia trước tác động của dịch bệnh COVID-19. Thời tiết khí hậu bất thường và dịch bệnh ngày càng phức tạp, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các tỉnh, thành phố và các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần tập trung nắm rõ tình hình dịch bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời. Chủ động kiểm tra, kiểm soát vật tư phòng trừ dịch bệnh, đẩy mạnh khuyến cáo phòng bệnh, trong đó chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương để người dân nắm được diễn biến chủ động phòng trừ dịch bệnh. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng lưu ý, hiện nay sâu keo mùa thu, châu chấu vẫn có nguy cơ phát triển và lan ra diện rộng. Vì vậy, các địa phương cần chú ý theo dõi thường xuyên, cùng với đó tập trung phát triển chăn nuôi thủy sản nhằm đảm bảo vụ xuân giành thắng lợi.
Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Đỗ Văn Dự, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại huyện Văn Chấn. Tin của cộng tác viên Quang Sơn.
Xác định công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 là công việc cấp bách, trọng tâm hàng đầu với phương châm chống dịch như chống giặc, huyện Văn Chấn đã quán triệt triển khai đầy đủ các chỉ thị văn bản của các cấp về phòng chống dịch, cấp phát hơn 8.000 tờ rơi, pano, áp phích tuyên truyền, tổ chức cho 100% hộ gia đình trong toàn huyện ký cam kết về phòng chống dịch bệnh. Tổ chức rà soát tiến hành cách ly tập trung với 63 trường hợp từ bệnh viện Bạch Mai trở về địa phương. Chuẩn bị bệnh viện dã chiến với quy mô tiếp nhận 100 người, thành lập 4 đội phản ứng nhanh sẵn sàng trực chiến khi có tình huống xảy ra. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh trong thời điểm hiện nay, đoàn công tác của tỉnh yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Văn Chấn tiếp tục làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, kiểm tra việc thực hiện cách ly toàn xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, quản lý chặt chẽ các lao động đi làm ăn xa từ vùng dịch trở về địa phương, xử lý nghiêm các trường hợp không khai báo sức khỏe khi trở về từ vùng dịch. Các ngành chức năng kiểm soát tình hình thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, có biện pháp xử lý nghiêm đối với các hành vi cố tình vi phạm quy định trong cách ly xã hội, phòng chống dịch. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nâng cao nhận thức của người dân, không chủ quan lơ là, chống dịch như chống giặc.
Thưa quý vị và các bạn, mỗi ngày phải đón tiếp hàng trăm lượt bệnh nhân đến khám và điều trị bệnh. Nhằm phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên đã chủ động triển khai các giải pháp để phòng chống dịch, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Ngay khi bước vào cửa trung tâm y tế huyện Văn Yên, tất cả các bệnh nhân hay người nhà bệnh nhân đều được cán bộ nhân viên y sĩ ở đây tiến hành đo thân nhiệt, hướng dẫn sát khuẩn, đeo khẩu trang. Đối với các bệnh nhân khi nằm điều trị tại các khoa phòng hàng ngày đều được tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Vì vậy, các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân khi đến đây đều rất yên tâm chữa bệnh và hợp tác phòng chống dịch bệnh. Chị Triệu Thị Hương, xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên khi đến chăm sóc người nhà tại bệnh viện cho biết.
Đi vào cổng, bác sĩ hướng dẫn là phải rửa tay, đi vào phòng thì phải đeo khẩu trang, rửa tay hàng ngày.
Hàng ngày thì sao?
Đi ra ngoài, đi vào trong phòng phải rửa tay.
Nhưng mà ở đây thì chị thấy có yên tâm không? Được các bác sĩ hướng dẫn phòng chống dịch thì mình có hưởng đúng không?
Vâng, thì em vào đây thì bác sĩ hướng dẫn thì em cũng yên tâm.
Để phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên đã chỉ đạo tất cả các khoa phòng tăng cường công tác giám sát, dự phòng, nhất là đối với các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính không rõ nguyên nhân. Hiện bệnh viện tổ chức trực phòng chống dịch 24/24 giờ, duy trì đường dây nóng tại bệnh viện để tiếp nhận và cung cấp thông tin, đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền tới bệnh nhân và người nhà bệnh nhân nâng cao ý thức phòng tránh dịch cũng như hạn chế tiếp xúc, tập trung đông người. Bác sĩ Nguyễn Tài Quảng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Văn Yên cho biết.
Muốn đề phòng cái việc mà phân loại bệnh nhân ấy thì chúng tôi sẽ tổ chức cái khu vực ngay cổng để phân loại bệnh nhân luôn. Tức là tất cả những bệnh nhân sốt, viêm long đường hô hấp là chúng tôi sẽ đưa vào khu khám riêng. Cái thứ hai là những bệnh nhân đặc biệt là những cái yếu tố dịch tễ, những bệnh nhân ở các vùng dịch tễ về. Ví dụ như gần đây nhất là ví dụ như có tiền sử đi từ bệnh viện Bạch Mai hoặc là kể cả từ Hà Nội. Đặc biệt là từ bệnh mai thì không cần phải sốt, chúng tôi cũng phải phân lập riêng. Để chuẩn bị cho cái việc mà phòng chống, đặc biệt là cách ly, thì chúng tôi ngay sau Tết thì chúng tôi đã phải xây dựng cái phòng cách ly riêng, đảm bảo có 10 giường, tức là bố trí một chiều, đấy, có phòng vệ sinh khép kín và nóng lạnh. Và hiện nay thì chúng tôi vẫn đang duy trì việc đó. Và chúng tôi chuẩn bị các phương tiện thuốc men, quần áo, phòng hộ và cũng như công tác kiểm soát nhiễm khuẩn để đảm bảo phòng lây chéo cho những bệnh nhân khác.
Hiện nay, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên cũng đã xây dựng phương án chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, phục vụ tốt nhất công tác phòng chống dịch với mục tiêu cao nhất là không để dịch bệnh xâm nhiễm vào địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, tỉnh đoàn Yên Bái vừa tiếp nhận 900 mũ chống tia giọt bắn của 3 em học sinh ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Đó là các em Nguyễn Khánh Linh lớp 3A trường tiểu học Nam Cường, Doãn Ngọc Diệp lớp 7D trường trung học cơ sở Yên Ninh và Nguyễn Thủy Linh lớp 10C trường trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt thành phố Yên Bái đang sinh hoạt tại câu lạc bộ nghệ thuật trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi của tỉnh. Các em đã dành toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình tích lũy trong các con lợn đất tự mua các vật liệu về làm 900 chiếc mũ chống tia giọt bắn để ủng hộ những cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 tại các chốt trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Việc làm ý nghĩa của ba em sẽ góp phần cùng với cả nước đẩy lùi dịch COVID-19.
Nhân kỷ niệm 20 năm Ngày Toàn dân Hiến máu tình nguyện mùng 7 tháng 4, sáng nay Bệnh viện Đa khoa tỉnh phối hợp với Đoàn Thanh niên Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Thành đoàn Yên Bái tổ chức điểm tiếp nhận hiến máu tình nguyện năm 2020. Những ngày qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, khiến các hoạt động hiến máu tình nguyện trong tỉnh giảm đáng kể, nhiều bệnh viện đang thiếu máu, gặp khó khăn trong điều trị người bệnh. Trước tình hình này, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã chỉ đạo các khoa phòng ưu tiên cho những bệnh nhân cấp cứu và bệnh nhân nặng. Để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã chia thành nhiều đợt đăng ký hiến máu. Người tham gia hiến máu phải đeo khẩu trang, được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và khai báo y tế trước khi vào khu vực hiến máu, giữ khoảng cách giữa người hiến máu tối thiểu là 2 mét. Với tinh thần tiên phong xung kích, 20 đoàn thanh niên khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Thành đoàn Yên Bái đã hiến hơn 10 đơn vị máu, bổ sung vào nguồn máu dự trữ, phục vụ cấp cứu người bệnh.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tính đến nay trên thế giới đã có hơn 1,34 triệu người nhiễm COVID-19, hơn 74.000 người đã tử vong. Mỹ vẫn tiếp tục là nước dẫn đầu thế giới về số ca mắc bệnh với hơn 367.000 trường hợp. Tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại Mỹ đã vượt quá 10.000 người. Bang New York hiện có hơn 130.000 trường hợp nhiễm COVID-19, chiếm gần 40% tổng số ca nhiễm bệnh trên toàn nước Mỹ. Trong ngày 6 tháng 4 đã có gần 599 người chết vì COVID-19, nâng tổng số người chết lên hơn 4.700 người. Phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 6 tháng 4, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo khẳng định hệ thống y tế của bang đã gần đạt đến giới hạn và hiện vẫn đang thiếu máy thở nghiêm trọng. Bên cạnh việc thiếu máy trợ thở, các nhân viên y tế cũng đang thiếu các thiết bị cần thiết như khẩu trang hay đồ bảo hộ. Ngày 6 tháng 4, các y tá đã tiến hành biểu tình bên ngoài một bệnh viện ở thành phố New York để phản đối việc họ không có đủ đồ bảo hộ dù đang ở tuyến đầu phòng chống dịch. Trước tình hình lây lan của dịch bệnh, Thống đốc bang New York sẽ tuyên bố ra lệnh giãn cách xã hội trên toàn tiểu bang đến ngày 29 tháng 4. Bất kỳ ai không tuân thủ sẽ bị phạt $1,000, tăng $500 so với quy định trước đó.
Chiều 6 tháng 4, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt sau khi tình trạng sức khỏe của ông xấu đi do nhiễm virus SARS-CoV-2. Theo văn phòng Thủ tướng Anh, ông Johnson được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt theo lời khuyên của đội y tế. Thủ tướng Johnson đã yêu cầu Ngoại trưởng Dominic Raab thay ông điều hành chính phủ khi cần thiết. Theo Bộ Y tế Anh, tính đến ngày 7 tháng 3, nước này ghi nhận hơn 51.600 ca nhiễm COVID-19 và hơn 5.300 trường hợp tử vong. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông rất buồn khi nghe tin Thủ tướng Anh Johnson phải chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt và nói rằng người Mỹ đang cầu nguyện cho Thủ tướng Johnson. Lãnh đạo công đảng đối lập Anh Keir Starmer, cựu Thủ tướng Anh Theresa May, Tổng thống Pháp Macron cùng nhiều lãnh đạo và chính trị gia trên thế giới cũng gửi lời động viên đến Thủ tướng Johnson, mong ông nhanh chóng hồi phục.
Ngày 6 tháng 4, phát biểu trong buổi họp báo tại Berlin, Thủ tướng Đức Angela Merkel cảnh báo đại dịch COVID-19 là thách thức lớn nhất mà Liên minh châu Âu phải đối mặt trong lịch sử. Thủ tướng Merkel cho biết, mỗi nước thành viên chịu tác động ở các mức độ khác nhau, vì thế dù vẫn kêu gọi các nước châu Âu đoàn kết, hợp tác, nhưng bà Merkel cho rằng câu trả lời không thể giống nhau cho tất cả mọi nước. Thủ tướng Đức tái khẳng định nước này phản đối đề xuất của Italia về phát hành trái phiếu corona để ghi nợ chung cho tất cả các nước. Bà Merkel nhấn mạnh điều quan trọng là EU cần mạnh mẽ vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế do tác động của dịch COVID-19, đồng thời khẳng định Đức sẵn sàng đóng góp để thúc đẩy liên minh. Về tình hình dịch COVID-19, bà Merkel cho rằng vẫn còn quá sớm để đưa ra một thời hạn nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội mà nước này áp dụng từ ngày 22 tháng 3, bất chấp nước láng giềng Áo đã bắt đầu thực hiện việc này.
Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Châu Phi thông báo tính đến hết 6 tháng 4, các nước châu Phi ghi nhận hơn 9.200 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có hơn 410 trường hợp tử vong. Trong vài ngày qua, châu Phi liên tục ghi nhận số ca nhiễm mới tăng cao. Trong bối cảnh này, chính phủ nhiều nước ở châu Lục đã mạnh tay thực hiện các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh lây lan mạnh trong cộng đồng. Ngày 5 tháng 4, Nam Sudan phát hiện ca nhiễm COVID-19 đầu tiên, trở thành quốc gia thứ 51 ở châu Phi ghi nhận trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện châu Phi chỉ còn 3 nước chưa ghi nhận có người mắc COVID-19 là Lesotho, Como và nước Sao Tome và Principe. Đến nay, Ai Cập ghi nhận hơn 1.100 ca nhiễm COVID-19, Nam Phi phát hiện hơn 1.600 trường hợp dương tính với COVID-19, trong khi đó Morocco ghi nhận thêm 31 ca mắc mới trong 24 giờ qua. Các chuyên gia y tế nhận định do điều kiện cơ sở hạ tầng y tế lạc hậu nên nguy cơ dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh ở châu Phi là tương đối cao. Dịch bệnh sẽ tác động nghiêm trọng tới kinh tế và đời sống xã hội của người dân lục địa này. Chính vì vậy, các nước châu Phi cần phải có các biện pháp mạnh tay để ngăn chặn dịch bệnh.
Ngày 6 tháng 4, Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF đã công bố báo cáo về tác động của đại dịch COVID-19 với kinh tế toàn cầu. Theo đó, tổ chức này nhận định COVID-19 là quả bóng tàn phá nền kinh tế thế giới, đặc biệt là tại Mỹ, nơi có hơn 367.000 ca nhiễm bệnh. Báo cáo của IMF chỉ rõ, nền kinh tế Mỹ đang phải chịu hậu quả với tốc độ và mức nghiêm trọng chưa từng thấy khi có gần 10 triệu người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong 2 tuần cuối tháng 3. Theo giới phân tích, con số này còn tăng nhanh hơn cả thời kỳ khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Tổ chức Tiền tệ Quốc tế cũng chỉ ra một tín hiệu tích cực, đó là sự phục hồi nhẹ của kinh tế Trung Quốc, song họ cũng không loại trừ sự hồi sinh của đại dịch tại nước này. Các dữ liệu vệ tinh về nồng độ nitơ dioxide trong khí quyển đã bắt đầu tăng, đây là một dấu hiệu cho thấy hoạt động trở lại của ngành công nghiệp và vận tải Trung Quốc. Trong khi đó, hồi tuần trước, Ngân hàng Phát triển Châu Á đã ước tính chi phí cho đại dịch COVID-19 có thể lên đến 4,1 nghìn tỷ đô la Mỹ. Nếu ngăn chặn sớm, thiệt hại đó có thể giảm xuống còn 2 nghìn tỷ do các ngành du lịch, tiêu dùng và đầu tư sẽ lập tức được khôi phục.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2020 là tròn 20 năm Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định lấy ngày 7 tháng 4 hàng năm là ngày toàn dân hiến máu tình nguyện. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước ra lời kêu gọi đồng bào chiến sĩ cả nước tham gia hiến máu tình nguyện, đặc biệt trong thời điểm cả nước chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tại tỉnh Yên Bái, những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia, sẵn sàng chia sẻ một phần máu của mình để đem lại sự sống cho người bệnh.
nhân kỷ niệm 20 năm ngày toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện mùng 7 tháng 4. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau.
Với tâm niệm, hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện lòng nhân ái và trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng. Cứu được tính mạng người bệnh mang lại niềm vui hạnh phúc cho gia đình người bệnh. Từ năm 2006, khi đang là sinh viên trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh, anh Nguyễn Hữu Lợi đã tình nguyện tham gia hiến máu. Đến nay, anh đã 12 lần hiến những giọt máu quý giá để cứu sống các bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch. Anh Nguyễn Hữu Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái nói:
Sau những lần hiến máu nhân đạo tình nguyện thì đến hiện tại bây giờ thì bản thân tôi cảm thấy sức khỏe của mình cũng vẫn rất là tốt. Thì thông qua đây thì tôi cũng thấy rằng là mỗi một người dân chúng ta và tất cả những mọi người ở trên đất nước Việt Nam này cũng như là thành phố Yên Bái này, chúng ta có cái điều kiện về sức khỏe thì hãy tham gia cái hiến máu nhân đạo. Tôi hy vọng rằng là cá nhân tôi cũng như mọi người hãy chia sẻ những cái tình cảm của mình, những cái mà có thể giúp được cho những người khác, những cái hoàn cảnh bất hạnh khác trong cái chương trình hiến máu nhân đạo.
Gia đình anh Mai Long Sơn ở tổ 8, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái có con bị bệnh tan máu bẩm sinh từ lúc 11 tháng tuổi. Đến nay, sau 15 năm được sự giúp đỡ của Hội Chữ Thập Đỏ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, cùng những tấm lòng nhân ái, hiến những giọt máu đào, giúp con anh dần ổn định sức khỏe. Hiện nay mỗi tháng, con anh Sơn phải truyền 4 đơn vị máu. Nếu không có nguồn máu tình nguyện, thì gia đình anh phải tốn rất nhiều chi phí mua máu truyền cho con. Anh Mai Long Sơn, tổ 8, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói:
Gia đình tôi thì cũng có người thân không may mắc bệnh máu bẩm sinh. Thế thì hàng tháng thì cái nhu cầu truyền máu của cháu thì cũng khá lớn. Một tháng thì cũng phải tối thiểu từ 3 đến 4 túi máu, đơn vị máu. Và với một cái nhu cầu truyền máu lớn như vậy thì trước cái tình hình toàn quốc cũng như là trên địa bàn toàn tỉnh thì cái tình trạng khan hiếm máu là thường xuyên xảy ra. Tuy nhiên thì ở tỉnh Yên Bái thì trong cái thời gian gần đây thì cũng được sự quan tâm của ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện và đặc biệt là của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, thì cái việc mà từ cái nguồn hiến máu nhân đạo thì cũng thường xuyên được cung cấp. Tuy nhiên thì cũng chưa đủ đáp ứng cái nhu cầu. Qua đây thì tôi cũng muốn là việc hiến máu của cộng đồng cũng như là của các cấp các ngành, của người dân thì cũng nên được phát động để thứ nhất là thể hiện cái nghĩa cử cao đẹp và để đáp ứng cho cứu người, cho những cái người bệnh, đặc biệt là những cái bệnh nặng cấp cứu ở trong các cơ sở y tế.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện của tỉnh, trước tình trạng khan hiếm máu và diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái đã tuyên truyền vận động hàng trăm đoàn viên, người lao động tham gia hiến máu tình nguyện. Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện tính nhân văn, nghĩa cử cao đẹp trong các hoạt động vì cộng đồng mà Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái thực hiện. Thông qua chương trình, góp phần tạo nguồn máu dự trữ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh để phục vụ công tác cấp cứu chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh. Bà Đào Phương Thảo, Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái cho biết:
Đây cũng là một trong các hoạt động của Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái thể hiện trách nhiệm cũng như là nghĩa tình của Agribank đối với cộng đồng và đối với xã hội. Thì qua cái cuộc hiến máu này thì chúng tôi cũng mong muốn rằng thì những cái giọt máu của chúng tôi được hiến, mặc dù nó tuy rất là nhỏ bé thôi, thế nhưng mà đó, trong thời gian dịch bệnh này thì rất là cần thiết cho người bệnh để đem lại sinh mệnh cũng như là cuộc sống cho người bệnh. Một giọt máu cho đi thì cuộc đời được ở lại, và chúng tôi mong muốn rằng sẽ tiếp tục phát huy cái chương trình này nhiều hơn nữa trong những thời gian tiếp theo.
Hiến máu cứu người là một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp của toàn xã hội. Trong những năm qua, hoạt động này luôn được các cấp các ngành của tỉnh Yên Bái chú trọng quan tâm. Hàng năm, phong trào hiến máu tình nguyện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã thu hút hàng trăm cán bộ, y bác sĩ trong toàn bệnh viện cùng đông đảo các bạn đoàn viên thanh niên và người dân trên địa bàn tỉnh tham gia chia sẻ những giọt máu hồng của mình nhằm tăng nguồn máu dự trữ, góp phần đem lại sự sống, niềm tin, hy vọng cho người bệnh. Tuy nhiên hiện nay do tình hình dịch bệnh COVID-19, nhiều chương trình hiến máu tình nguyện đã bị hoãn nên nguồn máu dự trữ tại bệnh viện đang thiếu, gây khó khăn cho công tác điều trị. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Lan Anh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cho biết:
Trong các bệnh viện thì ngoài cái việc mà chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 thì vẫn phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh cấp cứu của các bệnh nhân bị các bệnh viện nghèo khác. Đặc biệt là bệnh nhân mà cần máu cấp cứu, ví dụ như là xuất huyết tiêu hóa, như là sản phụ mất máu, sau dự chấn thương. Và chính vì vậy thì cái nhu cầu mà cần có máu để cấp cứu chưa bao giờ là không nóng bỏng ở trong các bệnh viện. Hiện nay chúng tôi toàn viện thì còn hơn 200 đơn vị máu. Số này có thể đáp ứng được cho bệnh viện khoảng 10-15 ngày tới. Thì chính vì vậy thì chúng tôi cũng sẽ phải sắp xếp các cái chương trình để mà vận động hiến máu cũng như tiếp nhận máu hiến ngay sau khi cái thời gian cách ly xã hội có thể kết thúc trong cái thời gian tới. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh để có thể triển khai các chương trình hiến máu thường xuyên như hàng năm trong thời gian gần nhất. Và chúng tôi cũng rất mong là được các cái tổ chức cá nhân sẽ hỗ trợ chúng tôi trong chương trình hiến máu tình nguyện cũng như là tiếp nhận máu hiến.
Sau 20 năm phát động, đến nay tất cả 9 huyện thị và thành phố, 128 xã phường thị trấn và trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện. Toàn tỉnh đã xây dựng được 18 câu lạc bộ hiến máu tình nguyện và đội thanh niên xung kích tình nguyện hiến máu nhân đạo với gần 700 thành viên. Trong 3 năm qua, ban vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã tuyên truyền vận động được trên 14.000 người đăng ký hiến máu, trên 9.000 người định nhóm máu, thu gom được 6.000 đơn vị máu phục vụ cấp cứu và điều trị tại bệnh viện tỉnh. Từ đầu năm 2020 đến nay, do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, số người hiến máu cũng ít hơn so với cùng kỳ năm trước, khiến cho tình trạng thiếu máu càng trầm trọng hơn. Chung tay chia sẻ khó khăn về tình trạng khan hiếm máu, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã phát động chương trình hiến máu tình nguyện đặc biệt mang thông điệp phòng chống dịch bệnh COVID-19, đừng quên hiến máu cứu người, nhằm sẻ chia chung tay vì người bệnh. Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các ban ngành đoàn thể, các huyện thị thành phố đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, mở rộng đối tượng để thực hiện tốt hơn nữa công tác vận động hiến máu nhân đạo, tuyên truyền vận động trên 7.000 người tham gia hiến máu, phấn đấu tiếp nhận trên 3.000 đơn vị máu, trong đó hiến máu tình nguyện đạt 70%. 100% các huyện thị và thành phố, các ngành thành viên ban chỉ đạo thành lập câu lạc bộ hiến máu tình nguyện và câu lạc bộ ứng trực hiến máu tình nguyện sẵn sàng hiến máu khi có yêu cầu, góp phần mang lại sự sống cho nhiều bệnh nhân.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng theo dõi thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại các giải đấu tại châu Âu và trên toàn thế giới đang phải tạm hoãn để tránh sự lây lan của COVID-19. Nhiều liên đoàn đã tính đến chuyện hủy mùa giải nếu không thể trở lại sớm trong thời gian tới. FIFA đã có động thái để giải quyết vấn đề trên. Cụ thể, cơ quan bóng đá lớn nhất thế giới sẽ cho phép mùa giải cấp câu lạc bộ kéo dài vô thời hạn, qua đó giúp các liên đoàn dễ dàng điều chỉnh lại lịch thi đấu và điều kiện để tránh phải hủy bỏ giữa chừng. Bên cạnh đó, FIFA cũng sẽ thay đổi thời điểm diễn ra kỳ chuyển nhượng. Ngoài ra, cơ quan quyền lực nhất của bóng đá thế giới cũng cho phép những cầu thủ có giao kèo hết hiệu lực vào ngày 30 tháng 6 có thể gia hạn hợp đồng. Dự kiến thông báo chính thức sẽ được đưa ra trong vòng 2 ngày tới. Trước đó, FIFA cũng khuyên các liên đoàn nên bình tĩnh trước khi nghĩ đến chuyện hủy mùa giải. 19 trong số 20 đội Serie A đồng thuận giảm từ 17 đến 33% lương cầu thủ sau cuộc họp trực tuyến hôm 6 tháng 4. Đội duy nhất không đồng thuận là Juventus, nhà đương kim vô địch đã tự thỏa thuận giảm lương cầu thủ cuối tháng trước, tiết kiệm được khoảng 100 triệu đô la Mỹ. Thỏa thuận kể trên có thể giúp các đội tiết kiệm được tổng cộng từ 280 đến 560 triệu đô la Mỹ. Ưu tiên của ban tổ chức vẫn là tiếp tục mùa giải 2019-2020, nhưng khả năng này khó xảy ra do Italia đang là nước có số người nhiễm và chết vì nCoV cao nhất thế giới. Câu lạc bộ Liverpool xin lỗi và rút lại quyết định dùng tiền trợ cấp của chính phủ để trả lương cho nhân viên sau khi hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội. Liverpool dự định dùng tiền trợ cấp của chính phủ, báo chí Anh gọi là tiền thuế của dân, để trả lương cho khoảng 200 nhân viên thuộc diện không tham gia thi đấu. Hành động này bị dư luận xứ sương mù và chính các cổ động viên đội nhà chỉ trích kịch liệt. Giám đốc điều hành câu lạc bộ Liverpool, ông Peter Moore viết thư gửi tới người hâm mộ thừa nhận sai lầm. Ông Peter Moore giải thích rằng ban điều hành và các cổ đông của đội bóng đã đề xuất nhiều phương án cho việc trả lương nhân viên khi công việc của họ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Ở một diễn biến khác, huấn luyện viên Gareth Southgate đã đồng ý cắt giảm 30% tiền lương. Theo truyền thông Anh, mức lương hiện tại của huấn luyện viên này rơi vào khoảng 3 triệu bảng Anh một năm. Động thái của chiến lược gia 49 tuổi diễn ra vào thời điểm các cầu thủ tại giải Ngoại hạng Anh đang chịu áp lực phải cắt giảm lương khi các đội bóng đang đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính do ảnh hưởng của dịch bệnh. Trước thông tin Juventus có nguy cơ buộc phải bán Ronaldo, Real Madrid đã có những động thái cho thấy họ muốn đưa CR7 trở lại sân Bernabeu. Được biết, Real Madrid sẵn sàng trả 58 triệu euro để đưa Cristiano Ronaldo trở lại Bernabeu trong thời gian tới. Đội bóng Hoàng gia hứa sẽ giữ nguyên mức thu nhập hiện tại.
31 triệu euro mỗi mùa để thuyết phục siêu sao người Bồ Đào Nha. Ronaldo đã chấp nhận giảm lương trong 4 tháng liên tiếp để hỗ trợ Juventus. Trong vài tháng tới, nếu tình hình không khả quan, CR7 sẽ tiến hành họp bàn với ban lãnh đạo đội bóng để làm sáng tỏ tương lai.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt trong thời điểm cả nước chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiện nay. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Everest, List, Vision, Winner, RSX, Alpha tại cửa hàng xe máy được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe máy Winner 150 phân khối uy lực đẳng cấp của dòng xe thể thao phân khối lớn sẽ được tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng và một phiếu thay dầu miễn phí theo chương trình của nhà máy Honda Việt Nam. Hỗ trợ khách hàng mua xe trả góp, thủ tục đơn giản, không cần thế chấp, duyệt hồ sơ nhanh, thanh toán thuận lợi lấy xe ngay, chỉ có xe máy Hòa Bình. Phụ tùng dấu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dấu nhất đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, địa chỉ tổ 2 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Tác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Bà Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 873 668.
Dự báo thời tiết đêm mùng 7 ngày mùng 8 tháng 4, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm có lúc có mưa, ngày giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 18 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.